chào cả nhà. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024. Hôm nay mình live ở trên YouTube và ở trên Facebook cá nhân. Cũng rất là ít live ở trên Facebook cá nhân. Tuy nhiên thì ngày hôm nay mình cũng đang tập mình chia sẻ ở trên này. Cũng thấy mọi người đợt này tăng tương tác ở trên Facebook cũng khá là nhiều, nên là cứ chia sẻ nói chuyện với mọi người cho nó vui. Còn bình thường ấy thì Hòa hay nói chuyện ở trên YouTube với mọi người. Tối ngày hôm nay thì Hòa sẽ cùng tâm sự với mọi người thôi. Gọi là tâm sự tài chính. Cách để mà mình trở thành một cái nhà đầu tư toàn thời gian. Thế thì xin chia sẻ với mọi người là mình đã dừng cái công việc làm văn phòng ở ngân hàng là vào năm cuối năm 2019 là mình đã dừng toàn bộ. Thì sau đó thì mình cũng làm một thời gian ngắn cũng làm tài chính của một chủ đầu tư bất động sản thôi, để mình hiểu về tài chính của một doanh nghiệp. Sau đấy thì mình nghỉ, mình làm toàn thời gian, nói chung là toàn thời gian chuyên tâm về đầu tư là chính. Thì mình chủ yếu là mình nghiên cứu về đầu tư thôi. Có lẽ thì mình đến bây giờ nó khoảng độ tính ra bây giờ nó khoảng độ 4 năm rồi, hơn 4 năm là mình đầu tư. Mình chuyên đầu tư. Mọi người nghe hơi nhỏ đúng không? Chào Ngọc Nguyễn nhé, chào bạn Chỉnh Nguyễn. Mọi người nghe rõ được không ạ? Nếu mà nghe rõ rồi thì gõ OK giúp Hòa nhé. Đấy thì mình cũng khoảng 4 năm rồi. Từ đầu năm 2020 là bắt đầu là mình tập trung và mình đi đầu tư. Nói chung là cũng không có nhiều tiền đâu, nhưng mà rất là yêu thích. Và thực sự là mình cũng rất là kiểu tò mò ấy. Mình là người mà cũng rất là ham học hỏi, rất thích tìm hiểu những cái sản phẩm đầu tư ở trên thị trường. Kể cả từ khi mà mình làm ở trong ngân hàng thì mình cũng đã tìm hiểu những cái sản phẩm đầu tư rồi. Đấy, nhưng mà thực sự là chưa dành nhiều thời gian ấy, chưa dành nhiều thời gian cho nó. Và khi mình nghỉ thì mình mới tập trung toàn bộ thời gian để mà mình nghiên cứu các loại sản phẩm đầu tư ở trên thị trường. Nói chung là mình hầu như là trên thị trường có cái sản phẩm đầu tư gì ấy, là mình đầu tư hết. Hầu như là như thế. Là kể cả có những cái sản phẩm mà bây giờ là mọi người, rất nhiều người bị mất tiền, nhưng mình rất là may mắn là mình cũng chưa bị mất. Đấy, rất nhiều người, ví dụ như là kể cả đầu tư ở chỗ sách thủy mà mọi người cũng hay đầu tư đấy, mình cũng tham gia đấy. Rồi đầu tư cho vay ngang hàng ở Philippines mình cũng tham gia. Nhưng mà cũng may mắn là thực ra là mình hiểu bản chất. Nhưng mà ở đây cái góc độ khi mình tham gia đầu tư ấy, là mình đầu tư dưới góc độ là mình trải nghiệm. Mình có bỏ tiền vào nhưng mình mang tính chất là trải nghiệm. Tại vì mình biết nó rủi ro. Đấy thì cái cách mà cái thời gian cái khoảng 4 năm đấy là mình dành là mình trải nghiệm. Mình trải nghiệm rất nhiều các loại sản phẩm. Thì thực ra là trải nghiệm các loại sản phẩm thì nó cũng, số tiền nó cũng không phải lớn đâu. Ví dụ nhá, ví dụ như là mình đầu tư chứng chỉ tiền gửi này, mình đầu tư trái phiếu này, rồi mình đầu tư quỹ này, đấy, rồi mình đầu tư cổ phiếu này, rồi mình đầu tư cho vay ngân hàng này, rồi mình đầu tư chứng khoán quốc tế này, rồi là đầu tư forex này, rồi bitcoin này, các thứ này. Hầu như là gì, là mình trải nghiệm nhiều lắm. Và cũng hầu như là rất nhiều nền tảng là cũng bị mất tiền. Và mình sẵn sàng, tức là sẵn sàng chấp nhận là bị mất tiền để mà có được những bài học. Có thể là mọi người đi tham gia khóa học này, khóa học kia để mọi người sẽ rút ra được cái bài học để mình đỡ bị mất tiền. Thế nhưng mà cái việc mà như Hòa ấy thì là mình sẽ là gì nhỉ? Mình sẽ tập trung vào cái việc là trải nghiệm. Mình tập trung về việc trải nghiệm nhiều hơn. Mình sẵn sàng bỏ tiền vào mình trải nghiệm. Và mình trao đổi với những người mà đã có trải nghiệm về những cái đó. Và thường thì khi mà mình tập trung vào cái việc trải nghiệm ấy, thì cơ bản là mình nghiên cứu rất là kỹ. Nghiên cứu rất là kỹ về rủi ro. Thường là mình sẽ tập trung vào rủi ro. Chào Trung Cao nhá. Chào Xuân Bắc nha. Đây là áo đi đi chạy bộ đấy. Hôm nay live trên YouTube lại có nhiều người xem. Đấy, đang chia sẻ với mọi người, tức là mình tập trung vào tìm hiểu rủi ro mọi người ạ. Khác hoàn toàn với mọi người khi mà mới tham gia đầu tư thì mọi người hay để ý đến lợi nhuận, hay để ý đến lãi các thứ. Nhưng mà mình thì khác. Tại vì có lẽ là cũng do là mình cũng đã mất tiền nhiều lần rồi. Và thứ hai nữa là do mình làm ngân hàng nhiều thì cái cách tiếp cận của mình nó lại ở góc độ là rủi ro nhiều hơn. Đấy. Tức là mình cũng có thời gian đi, có lẽ là cũng bị nhiễm bệnh nghề nghiệp ấy. Mình cũng có thời gian đi làm kiểm toán này. Rồi mình cái thời gian rảnh của mình đi làm ngân hàng thì gọi là hay bới móc câu chữ văn bản giấy tờ, là hay bới móc là nhiều. Rồi thì mình lại hay gọi là hay nhìn về rủi ro, chủ yếu là nhìn rủi ro. Đến sau này thì mới bắt đầu là tập trung vào là đầu tư, thì bắt đầu là mình sẽ nhìn vào tiềm năng và nhìn vào cơ hội, tức là nó có sự chuyển biến rất là nhiều trong cái hành trình đấy. Thì 4 năm rồi, nói chung là cũng toàn thời gian là suốt ngày ngồi ở nhà. Đây đây là chính là cái chỗ mà mình ngồi để mình nghiên cứu đấy. Mình hàng ngày là mình nghiên cứu về đầu tư. Rất may là ở Việt Nam mình thì bây giờ là công nghệ là nó đã thay đổi rồi. Đấy nên là mình cũng có rất là nhiều cái thời gian, rồi rất nhiều cái sự gọi là thuận tiện trong cái việc nghiên cứu đầu tư. Chứ nó không như ngày xưa. Ngày xưa mà mọi người để ý đấy, mọi người đầu tư chứng khoán nhá, mọi người đầu tư trái phiếu, quỹ các thứ, nó vất vả lắm. Phải đến tận nơi để mọi người ký tá giấy tờ, rồi cứ phải gặp nhau ấy. Nhưng mà đến bây giờ thì không, làm hoàn toàn là gì? Là online toàn bộ, chứ không phải là làm như kiểu ngày xưa, mất thời gian như ngày xưa. Nên là mình cũng có thấy là cũng có nhiều cái thuận lợi, và việc cái nghiên cứu giấy tờ của mình ấy, chứng từ văn bản nó cũng thuận lợi hơn. Tóm lại là về cơ bản là nó tiết kiệm thời gian. Thế nhưng mình cũng có cái là cái mà kiểu yêu thích ấy, tức là cũng ham, là ham, nói chung là cũng rất là ham, nên là mới gắn bó được thời gian dài trong cái việc là tìm hiểu. Và mọi người biết là gì, tìm hiểu mỗi một sản phẩm ấy thì đâu nó có dễ đâu, đúng không? Không dễ tí nào, rất là khó. Đấy thì chia sẻ sơ qua một chút với mọi người để mọi người biết là gọi là cũng một cái hành trình, tính ra là cũng 4 năm thì nó cũng 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 ngang với một cái khoảng thời gian là mình đi làm ở một tổ chức tín dụng đấy. Đấy, trước đây mình làm ở ngân hàng quân đội cũng khoảng 4 năm. Đấy, sau đấy thì sang SHB cũng khoảng 4 năm. Và bây giờ thì trở thành một nhà đầu tư. Gọi là toàn thời gian thì cũng khoảng độ 4 năm rồi. 4 năm, 4 năm là toàn thời gian. Đấy, tức là mình không đi làm thuê ở đâu cả. Mình tập trung vào việc là mình nghiên cứu về đầu tư rồi, 4 năm. Cũng là một cái hành trình mà muốn hôm nay cũng chia sẻ với mọi người một chút cái câu chuyện. Thì cái cách mà mình để mình trở thành một nhà đầu tư toàn thời gian như hiện nay, thì mình tóm gọn vào cái ba ý thôi, có ba ý thôi. Bây giờ mình gọi là sau 4 năm thì có lẽ là nó cũng không phải là quá ngắn mà cũng không phải là quá dài. Thế nhưng mình có thể là mình cảm thấy là mình tự tin, tự tin là mình có thể là mình sống được. Đấy. Tất nhiên là cũng chẳng phải giàu có gì cả, nhưng mà mình cũng cảm thấy là mình tự tin mình có thể sống được. Thì nó có ba ý thôi. ba ý mà mình muốn, tức là nếu mà anh chị nào cũng giống như Hòa hay là cũng đang trong cái hành trình là muốn mình là trở thành đầu tư, trở thành một nhà đầu tư, thì chúng ta có thể là tham khảo. Đây là chỉ là một cái góc nhìn tham khảo thôi nhé. Thứ nhất là gì? Ý thứ nhất mà mình muốn nhấn mạnh đó chính là gì? Là mình phải đủ ăn đủ sống. Để muốn đầu tư gì thì đầu tư thì tối thiểu phải đủ ăn đủ sống, gọi là ở cái mức cơ bản anh chị ạ. Đấy, ăn uống học hành con cái hàng ngày các thứ thì cơ bản là mình ở cái mức gọi là mức tối thiểu. Ví dụ như mình ở Hà Nội cũng phải có một cái mức gì đấy tối thiểu để mình có thể là sống tồn tại được. Mình cũng phải có một cái mức dòng tiền nào đó, đúng không? Để mà mình có thể là yên tâm. Mình yên tâm để mình làm cái việc này. Chứ còn đầu tư mà lại còn hàng ngày còn thiếu ăn các thứ thì khó lắm. Nói chung là khó. Ít nhất là mình cũng phải gọi là ở cái mức mức tối thiểu. Tức là phải có một cái mức tối thiểu ở đấy. Mình cảm thấy ổn định, yên tâm trong vòng vài năm để mà mình có thể tập trung vào. Đấy, hoặc là mình phải có những cái dòng tiền, cái kênh nào đấy để nó tạo ra cho mình một cái mức do thu nhập để mà mình có thể là tôi tập trung vào cái việc là tôi nghiên cứu về đầu tư chứ. Không thì khó lắm. Tại vì nếu mà cứ hàng ngày mà lo cơm áo gạo tiền thì việc đầu tư của mình lúc nào cũng nghĩ đến cơm áo gạo tiền, có những cái mà đầu tư nó không thể ra ngay được thì làm sao mà mình có thể là kiên trì được, kiên nhẫn được, đúng không? Nên là cái việc mà phải chuẩn bị cho cái việc là đủ ăn đủ sống cơ bản của mình thì lúc đấy mình mới hãy nghĩ đến việc là tập trung full time và đầu tư. Còn không thì mình cứ 50 50 thôi, hoặc là 30 70. Cái thời gian mà Hòa đi làm ngân hàng cũng thế, mình cũng vẫn sắp xếp thời gian hai cái, mình vừa là làm ở doanh nghiệp và mình cũng vừa nghiên cứu về đầu tư. Mình cũng vẫn tập tành từng cái số vốn rất là nhỏ, rất là nhỏ nhá. Mình chia sẻ với mọi người là từ hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn đấy, tức là đầu tư từ những cái rất là nhỏ như thế để mà mình tiếp cận với nó, mình biết được những cái hợp đồng như nào, mình biết cái cách thức, cái trải nghiệm như thế nào. Đấy, thì đầu tiên thì cơ bản là phải đủ ăn đủ sống. Thứ hai nữa là gì? Đầu tư thì để mà mình toàn thời gian được ấy, ở đây là mình gọi là chuyên tâm vào nó, thì mình phải coi đầu tư nó là một công việc. Mình phải coi đầu tư nó là một công việc anh chị ạ. Nó là một công việc của mình. Nó như một cái công việc mà mình đi làm thuê ấy. Đấy, tức là mình muốn sống toàn thời gian với nó thì mình phải coi nó như một công việc. Công việc như mà mình đang đi làm thuê. Mình phải gì ạ? Mình phải rất là yêu thích nó. Yêu thích nó. Rồi mình cũng phải rất là nghiêm túc với nó. Và mình cũng phải rất là chăm chỉ. Chăm chỉ để mà nghiên cứu các tài liệu liên quan đến nó. Rồi mình cũng phải rất là kiên nhẫn và cũng phải rất là kỷ luật. Thực sự là như thế. Kỷ luật về mặt thời gian. Đấy, kỷ luật về 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 mặt chiến lược, rồi kiên nhẫn, rồi phải, tức là phải rất là tin tưởng vào bản thân mình, phải tập trung vào cái điều đó. Nên là nếu mà mình làm được những cái việc đó thì mình mới thực sự là mình với hàng ngày cái công việc ấy nó mới là cuộc sống của mình được. Chứ còn không thì mình tức là nếu mà mình đầu tư mà suốt ngày mình lo lắng, mình mệt mỏi, mình sợ hãi gì với nó, hay là mình quá là hào hứng thăng hoa với nó thì cảm giác nó mệt ạ. Mọi người cứ để ý mà xem, nếu mà hôm nay mọi người lãi được 50-100% cảm giác là gì? Cái ngày hôm đấy là gì? Mình rất là háo hức, đúng không? Rất là háo hức, rất là thăng hoa với nó. Nhưng mà thực sự là lúc đấy nó cũng tốn nhiều năng lượng của mình. Cảm giác nó cũng mệt. Thực sự là nó cũng mệt mỏi. Tức là kiếm được tiền mà cũng mệt chứ không phải là ấy đâu. Cảm giác nó rất là thăng hoa, mà cái cảm giác mặc răng thăng hoa ấy, thì nó cũng mệt. Mà cái cảm giác mà tiêu cực chán là thì nó cũng mệt. Tức là rơi vào trong hai trạng thái đấy thì cũng làm cho mình mệt mỏi. Thì nhiều khi cái công việc đấy của mình tự nhiên là nhiều lần như thế thì mình cảm giác nó không happy. Đấy nên là mình tìm cách một cái cách tiếp cận là à thôi bây giờ đây nó là công việc hàng ngày của mình thôi. Nó là cuộc sống của mình. Nó cũng là cả đời với mình. Mình xác định đây là cái công việc cả đời luôn. Đấy, mình sống với nó, sống cả đời luôn với cái việc là đầu tư luôn. Hàng ngày mình nghiên cứu, mình đầu tư với nó. Mình đầu tư thời gian cho nó, mình đầu tư nghiên cứu về về nó. Đấy, rất nhiều các cái kiến thức mà mình thấy là gì? Thực sự là càng học, càng tìm hiểu thì lại càng thấy là gì mình ngu quá. Mình không biết cái gì. Thực sự là như thế, tại vì nó quá lớn ấy, nó quá rộng. Và ví dụ như chỉ cần một mảng thôi. Một mảng thôi nhá, nhưng mình nói ví dụ như là à, một mảng chứng khoán rồi nó cũng quá là rộng rồi. Một mảng bất động sản thì nó cũng quá là nhiều kiến thức rồi. Và trong chứng khoán thì nó lại có mảng cổ phiếu, trong mảng trái phiếu nữa. Mỗi cái đấy nó một kiểu rồi, xong lại mảng quỹ các thứ nữa. Thì nó cũng khá là nhiều ấy, khá là nhiều kiến thức và nó cần cái thời gian tích lũy của mình. Nên nó không nhanh được. Nó cần thời gian để mà mình phải phải tích lũy mỗi ngày. Đấy và mình nếu mà hàng ngày mình cứ coi nó một công việc thì cái công việc này nó cứ tích lũy dần thì nó càng ngày cái kinh nghiệm này rồi cái trải nghiệm của mình này thì nó càng ngày nó càng tốt hơn anh chị ạ. Mình cũng đã, càng ngày thì mình lại càng nghĩ rằng là gì à khi mình làm lâu thì mình càng thấy là gì mình tập trung vào nó mình làm như này thì nó cái nghề ấy, nó cũng giống như là làm bác sĩ mọi người ạ. Cái nghề nó cũng giống như là bác sĩ, tức là gì như kiểu là gừng càng già càng cay ấy. Thì mình càng làm lâu thì mình có nhiều kinh nghiệm thôi, mình va vấp nhiều, mình sai sót nhiều, mình vấp ngã nhiều thì mình có nhiều kinh nghiệm thôi. Đấy, rồi mình cũng học được nhiều bài học thôi thì mình đúc rút ra đấy kiểu kiểu như thế chứ còn mình nghĩ là cái đây là cũng là một kiểu như nó làm cái nghề ấy. Cái nghề nó lâu dài rồi nó kiểu cứ càng già càng cay mình càng làm lâu thì mình càng tức là mình càng có nhiều kiến thức mình càng có nhiều kinh nghiệm rồi cái giá trị của mình ấy nó sẽ càng gia tăng. Đấy, nó như là mọi người như là nghề bác sĩ, mình hiểu như thế. Và mình nghĩ là một cái nghề mà nó tích lũy được cái kinh nghiệm, cái kiến thức, cái giá trị của mình càng ngày nó càng nâng lên thì cái khả năng của mình ấy, cái khả năng cái giá trị của mình nó sẽ càng nâng lên. Rồi cái khả năng mà tạo ra tiền, tạo ra thu nhập của mình nó sẽ càng tốt hơn. Đấy đơn giản như là mình cũng nghĩ là các nhà đầu tư mà người ta làm càng lâu thì người ta sẽ càng có nhiều kinh nghiệm thôi, đúng không? Mất mất nhiều tiền thì lần sau sẽ không mất nữa. Đấy, rồi sẽ trưởng thành hơn. Đấy, thì đây là một cái công việc mình nghĩ là một nhà đầu tư phải xác định nó là một công việc. Nó là một công việc toàn thời gian. Đấy, nó cũng như là một công việc là chúng ta đi làm thôi. Thì Hòa cũng thực sự là ngày xưa thì mình cứ cứ khoảng độ 7 giờ là mình ra khỏi nhà, mình đến cơ quan đến 7 8 giờ tối. Đấy, 6 7 giờ. Cái hồi làm ngân hàng thì muộn hơn nhưng mà thường là khoảng độ 6 7 giờ tí về. Thì khi mà làm đầu tư này thì mình cũng làm như vậy. Thì mình cũng ngồi mình nghiên cứu như thế. Nhiều khi là nghiên cứu một cái tài sản đi. Kiểu mình đang tập trung vào nghiên cứu một loại tài sản thì nó ham lắm. Tức là mình khi mà mình ví dụ nhá, mình nghiên cứu về một sản phẩm cho vay ngân hàng chẳng hạn. Hay là mình nghiên cứu về một cổ phiếu rồi đấy. Tức là đọc xong đấy là mình logic, mình phân tích các thứ ra thì nó đi sâu vào ấy thì nó sẽ nó cứ móc nối với nhau, lúc đấy là mình phải tư duy. Nó giống như ngày xưa là khi mình làm ngân hàng thì cũng thế thôi, ví dụ như là cho vay một hợp tác cho vay một cái dự án nào đấy thì lúc đấy là mình bắt đầu mình phải nghiên cứu, mình phân tích nó xem rủi ro ABC nó từ đâu, đúng không? Xong mới tạo ra cái sản phẩm như thế nào đấy để mà nó phù hợp với mọi người. Thì bây giờ nghiên cứu một cái sản phẩm đầu tư thì mình cũng kiểu kiểu như thế đấy, nhưng mà nó lại kiểu nó rất là kích thích đấy, nó rất kích thích não, não vận động đấy. Mỗi một cái tài sản nó tạo cho mình một cái sự hứng thú kích thích để mà nó, tức là công việc hàng ngày của mình thì mình thấy là đấy nó cũng là niềm vui thực sự. Nó rất là vui. Bây giờ thì cũng đang đi nghiên cứu, mình cũng đang đi tìm hiểu nghiên cứu để đầu tư thêm bất động sản ấy. Thì mình cũng thấy đấy là một cái thị trường rất mới mẻ và nó cũng rất nhiều vấn đề, và cũng vui mò mẫm đi xem. Cũng có những ngày mà đi cả ngày, đi cả ngày mò mẫm đi xem đấy. Như lần trước mình đi sang Đông Anh ấy, mình đi cả ngày mình đi xem, mình nhờ người nhà đưa đi khắp Đông Anh. May cũng may là có người thân ấy làm đấy, nhưng mình cũng thấy rất là vui khi đi, cảm thấy rất háo hức, rất háo hức mọi người ạ. Đi về thì mình suy nghĩ là tự nhiên nó cũng xuất phát ra rất nhiều cái ý tưởng đấy, và mình cũng tự nhiên là cái view của mình nó khác. Nói chung là làm gì thì làm là mình phải đi thực tế, mình phải trải nghiệm thực tế thì nó mới 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 thật được, chứ còn ngồi ở nhà mà chém gió thì nó không thật. Nói chung phải đi đi rất là nhiều, hoặc là kể cả đầu tư này cũng thế, là mình phải nhảy vào thị trường đấy, mình phải bỏ tiền vào, mình thậm chí là mình phải mất tiền thì là mình mới mới cảm nhận được ấy, mình mới rút được ra bài học. Mà đôi khi là thậm chí là phải mất tiền thì mới rút ra bài học đấy. Cái ý thứ hai mình muốn nói là gì, là muốn đầu tư toàn thời gian thì phải coi đây là một công việc, đây coi đây là một công việc toàn thời gian của mình đấy, phải yêu thích nó, phải nghiêm túc với nó, phải chăm chỉ với nó, rồi phải kiên nhẫn, phải kỷ luật với nó. Nó như một cái thói quen hàng ngày của mình thôi, nó như một công việc hàng ngày của mình thôi, nó mình như mình đi làm hàng ngày đấy. Trước đây mình đi làm thuê như nào thì bây giờ mình làm như thế, nên mình cảm giác một ngày của mình nó không nhàm chán tí nào cả. Thậm chí là mình có thể ngồi một mình như thế này ở nhà, nhưng mình cảm giác nó không nhàm chán tí nào cả. Đấy, ý ý là mình muốn nói một cái yếu tố rất là quan trọng để mà mình có thể là gì? Mình có thể ngồi 4 năm. Mình đã ngồi 4 năm ở một cái chỗ này. 4 năm trời. Đấy. Ngày xưa mình có thể ngồi cơ quan đoàn thể rất nhiều, mình tham gia này kia. Nhưng bây giờ ngồi đến 4 năm. Một mình. Đấy, một mình nhá. Ngồi 4 năm một mình để nghiên cứu về đầu tư. Đấy, nhưng mà mình cảm thấy là mình có thể sống với nó. Mình có thể làm việc với nó. Đấy. Và mình cũng có rất nhiều các mối quan hệ. Từ đấy mình sinh ra là có rất nhiều các mối quan hệ với mọi người trong cái lĩnh vực là đầu tư. Mình cũng thấy rất là vui, thực sự là như thế. Nên là cái đấy nó là cái sự gắn kết, cái sự nó thôi thúc mình là hàng ngày là ngày nào mình ra mình có rất nhiều việc luôn đấy. Kể cả bây giờ buổi tối này mình ngồi thì cũng có rất nhiều việc, thực ra nó thực sự là không hết việc, tức là lúc nào cũng nghĩ là có việc để làm, việc để nghiên cứu, việc để làm luôn ấy. Thì ngoài cái việc đầu tư thì mình cũng dành khoảng độ 30% để mình cũng có một tập khách hàng nhà đầu tư đấy. Mọi người cũng muốn là mình support, mình hỗ trợ đấy, tại vì là mình cũng có nhiều cách trải nghiệm, mình có thể đi trước mọi người thì mình cũng dẫn dắt được mọi người để mọi người đỡ mất tiền, mọi người có được những cái mà trải nghiệm, mọi người có được những cái kinh nghiệm đấy, thì mọi người đỡ mất tiền rồi, để mình phòng tránh được những cái mất mát về tài chính. Mình có thể mình chia sẻ, hoặc là có những cái mẹo ấy. Mình ví dụ như là mình tối ưu tiền cho mình như thế nào, mình tối ưu tài chính cho mình như thế nào, thì mình cũng có thể là mình chia sẻ mọi người. Thì mình dành khoảng độ 30% cái khoảng thời gian của mình như vậy để mà mình ngồi mình tương tác. Cái đấy cũng là một cái niềm vui rất nhiều nha mọi người nhé. Vì là cái tinh thần là gì, ví dụ như là trong nhóm mình đây, coi đây cũng là một công việc thôi, nó cũng vẫn tạo ra dòng thu nhập cho mình, và là gì, nó cũng giúp cho mình là gì, có sự kết nối với mọi người, và nó cũng giúp cho mình là gì, học hỏi được mọi người đấy. Tinh thần là gì, là mình muốn học hỏi từ mọi người, mình muốn học hỏi từ mọi người, mình học bất kỳ ai, bất kỳ ai mình cũng muốn học đấy. Và mọi người, ai mình nghĩ là gì, trong suy nghĩ của mình là ai cũng có những cái kinh nghiệm đấy. Người ít tiền hay người nhiều tiền đều có những cái kinh nghiệm rất là hay, cái kinh nghiệm giữ tiền cho mình. Người ít tiền hay người nhiều tiền? Tất nhiên thì những người mà tạo ra nhiều tiền thì người ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng mà đâu đó nó vẫn có những cái câu hỏi rất là hay. Có thể có những cái câu hỏi rất là ngây ngô nhưng mà nó rất là thực tế. Và lúc đấy nó thôi thúc mình, à, mình phải cùng trả lời với mọi người. À, thì lúc đấy nó cũng giúp cho mình nâng cao cái kiến thức của mình đi lên. Đấy. Cái ý thứ ba mà mình nghĩ rằng là để mà trở thành một nhà đầu tư, đấy là chúng ta phải liên tục học hỏi, liên tục học hỏi và chia sẻ mỗi ngày, anh chị ạ. Liên tục học hỏi và chia sẻ mỗi ngày. Hai cái ý liên tục học hỏi là liên tục tìm hiểu, liên tục học. Mình là mình học hàng ngày, học từ sáng đến tối luôn. Học từ sáng đến tối. Sáng là gì? Sáng là nghe podcast, nghe video. Có rất nhiều kênh, kể cả trong nước và nước ngoài, mình nghe. Mình nghe từ vĩ mô đến vi mô, rồi đến từng các loại tài sản, rồi mình nghiên cứu từng công ty, từng ngành, là mình nghe. Mình nghe, mình phân tích. Ví dụ như cái ngành này nó đang tập trung, nó đang xu hướng đấy, mình nghiên cứu. Ngành công nghệ chẳng hạn đấy, thì mình nghiên cứu về nó. Xong rồi những cái doanh nghiệp trong cái ngành đấy, à, xong bắt đầu mình mới tìm được xem là cái những doanh nghiệp đấy nó có lợi thế là gì, nó có tiềm năng là gì, nó có khả năng trong tương lai là gì. Đấy, mình lấy ví dụ như thế. Thì mình liên tục học hỏi. Và gì, mình cũng chịu khó là gì, Đi mà tương tác với mọi người. Đấy, đi học những người hơn mình ấy. Những người mà làm trong những cái lĩnh vực đó, để mà người ta có thể là gì ạ, người ta có thể support cho mình, người ta có thể giúp đỡ cho mình, hoặc người ta có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm cho mình, thì nó cũng sẽ giúp cho mình có thêm một những cái kiến thức hay những cái góc nhìn khác ấy. Chứ còn nhiều khi mình mà bị giới hạn mình, đôi khi mình lại như cái ếch ngồi đáy giếng. Đấy, rất có thể là gì, nếu mà mình suy nghĩ là mình biết hết rồi, thì rất có thể là gì, là mình bị ngồi ở dưới đáy giếng. Mình không biết. Mà mình đặc biệt là gì, mình thấy là trong cái thời gian mà mình làm văn phòng thì mình như ếch ngồi đáy giếng rồi. Là mình có, tức là ở bên ngoài nó là một cái bầu trời khác. Ví dụ trong mấy năm mình ra ngoài, mình thấy nó là một cái bầu trời. Nó là một bầu trời kiến thức mới. Nó rất nhiều những cái mới mẻ, và nó có sự thay đổi rất nhanh. Còn khi mình ngồi ở trong cái căn văn phòng thì mình thấy là gì, mình tưởng rằng là mình an toàn, và mình cũng tưởng rằng là mình biết nhiều, nhưng mình cái biết của mình nó rất là nhỏ, nó rất là giới hạn anh chị ạ. Đấy, thế nên là gì, là mình thấy là gì, mỗi ngày mình thấy nó có sự thay đổi. Mà bây giờ cái thế giới này nó thay đổi nhanh quá, có nghĩa là gì, trong năm trước với năm nay thì nó có sự khác nhau nhiều lắm rồi. Và mình không học thế là mình bị thụt lùi. Đấy, mình thụt lùi luôn. Và mình không học thêm thì có khi là cái việc đầu tư của mình nó chết ngay. Đấy, ví dụ như là mình lấy đơn giản là gì, bây giờ cái xu hướng của Việt Nam là gì, đúng không, là công nghệ, đúng không, công nghệ số, là cuộc sống xanh. Đấy, ví dụ như thế. Thì bây giờ các doanh nghiệp họ phải chuyển đổi cho ESG, đúng không ạ. Thì nếu mà mình không cập nhật, mình học những cái như thế, mà mình chỉ cắm đầu, mình gọi là mình đầu tư đấy, mình không cập nhật những cái xu hướng mới, thì mình đầu tư mình rất dễ là sai. Đấy, và những cái xu hướng đấy thì nó như thế nào. Đấy, xong đấy thì bắt đầu mình đi tìm hiểu sâu hơn về những cái như thế. Có nghĩa là gì, ở đây mình muốn nói là gì, là phải cập nhật và phải học liên tục, học liên tục mỗi ngày. Và cái mà mình thấy là mình may mắn là mình học được nhiều hơn, là mình liên tục mình chia sẻ cho mọi người. Đấy, ngày xưa thì mình ngại. Nói thật với mọi người là để mà ngồi nói chuyện trên YouTube này, ngại lắm. Chẳng dám nói đâu. Không dám nói ở trên YouTube luôn. Không dám nói ở trên Facebook. Vì lộ cái mặt ra là ngại lắm rồi. Và lúc nào cũng sợ mọi người là nghĩ này nghĩ kia về mình. Đấy, không dám. Có thể là có những cái mình biết thì có rất nhiều người chưa biết. Thế nhưng mà cũng không dám nói, không dám chia sẻ. Nhưng sau này tại sao mình có thể dám làm như bây giờ? Là gì? mình ngồi mấy năm trời là mình có thể là public, mình chia sẻ rất nhiều. Bởi vì mình nghĩ là mình học được nhiều thứ, mình vì mình nhiều hơn. Cái mà mình chia sẻ là mình vì mình, là mình vì mình là trước tiên. Vì là gì? Khi mình chia sẻ là mình học được nhiều hơn. Và mỗi một lần mình chia sẻ này, mình cũng phải nghĩ chứ, mình phải suy nghĩ. Là gì ạ? Mình nói cái vấn đề ra thì mình phải suy nghĩ, thì tự nhiên là nó cho mình suy nghĩ nhiều hơn về nó. Khi mà mình suy nghĩ nhiều hơn thì mình về nó thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ đào sâu về nó. Và mình đào sâu về đó thì mình sẽ gì ạ? Sẽ trả lời ra những cái vấn đề. Và tiếp theo nữa là gì? Là cái sự phản biện của mọi người. Đấy, mình rất vui và rất happy với những sự phản biện của mọi người. Có rất nhiều cái ý kiến trái chiều, nó cũng làm cho mình chợt nhận ra là gì? Có nhiều thứ mình sai, có nhiều thứ mình chưa hiểu hết ý. Và mình cũng rất biết ơn điều đó. Thực sự là như thế. Rất biết ơn luôn những người mà mọi người comment, mọi người phản biện những cái ý kiến trái chiều. À, thực sự là mọi người đang giúp cho mình tốt hơn. Thì lúc đấy là gì? Là mình học được nhiều hơn. Từ cái việc chia sẻ đấy là mình đang học được nhiều hơn. Và có một cái ý nữa mà mình cũng thấy là thực sự nó là một niềm vui. Đó chính là nhiều người. Thực sự là nhiều người đã thay đổi. Ở đây thì mình cũng không dám khoe đâu, nhưng mà thực sự là như thế. Mình muốn chia sẻ nhỏ nhỏ thôi, là có nhiều người, là mọi người cũng thay đổi rất nhiều. Bởi mình tin chắc rằng gì? Những cái giá trị cốt lõi mà bản thân mình đang hướng tới thì mọi người cũng đang cần. Chắc chắn là như thế. Đấy, ví dụ như là gì? Là mình muốn hướng tới dòng tiền. Mỗi người phải có dòng tiền. Đấy, và mình tập trung mình xây dựng dòng tiền thì mình nghĩ là rất nhiều người đang hướng tới điều đó. Và nếu mà tạo được ra dòng tiền bền vững thì là ok, cuộc sống của mọi người tốt hơn, đúng không? Thứ hai nữa là gì? Là tích lũy tài sản, đúng không ạ? Tích lũy tài sản là gì ạ? Nó là một cái sống còn rồi của mỗi người rồi. Nếu mà mọi người không tích được lũy được tài sản thì mình sẽ phải làm việc cả đời thôi, đúng không ạ? Và mọi người thấy rất dễ là gì? Chỉ cần trong 2 năm trở lại đây, nếu ai có tài sản thì có thể là mọi người không làm gì, mọi người cũng tạo ra thu nhập nó nhiều hơn cả những người đi làm. Mình lấy đơn giản cái gì? Là gì? Đơn giản nhé. Ví dụ như anh chị mà đã tích lũy được 1 tỷ, với sự tăng giá của vàng, của cổ phiếu và của bất động sản trong vòng 3-4 tháng trở lại đây thôi, thì sao ạ? Cái thu nhập đấy có khi nó bằng cả năm đi làm, đúng không? Đấy, tức là nếu không có tài sản tích lũy thì mình làm sao tạo ra được cái dòng tiền đấy? Mà trong cái chính sách của chính phủ bây giờ đang gì ạ? Đang thúc đẩy cung tiền rất nhiều. Mục tiêu là tập trung vào tăng trưởng và liên tục thúc đẩy cung tiền, liên tục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Và cái lượng tiền bơm ra bây giờ nó đang lớn chênh so với cái GDP rất là nhiều. Và mình cũng đã có chia sẻ ở một cái vài post ở trước. Thì mọi người thấy là gì? Khi mà lượng cung tiền nó càng ngày càng lớn lên thì chắc chắn là gì? Là gì? Là tài sản nó cũng tăng. Trong khi là gì? GDP thì không tăng nhiều so với cái tốc độ tăng cung tiền. Đấy. Thì mọi người hiểu đơn giản là gì? Là kiểu gì mà tích lũy tài sản? Mọi người thì để ý xem này. Có ai giàu mà người ta không có tài sản đâu. Tiền của người ta là gì? Tiền của người ta có bao giờ để tiết kiệm nhiều đâu. Người ta để hết ở tài sản, đúng không ạ? Người ta để ở bất động sản, người ta để ở cổ phiếu, người ta để ở trái phiếu, người ta để ở vàng. Và cần tiền thì người ta dùng tín dụng, người ta rút tiền ra để người ta sử dụng chứ. Ví dụ như một căn nhà, người ta có thể mua 5-10 căn nhà. Nhưng khi cần tiền người ta có bán nhà để người ta dùng không? Người ta dùng tiền vay, người ta rút tiền ra để người ta kinh doanh, người ta đầu tư chứ, đúng không ạ? Người ta có bán tài sản gì đâu. Bởi vì người ta để tiền đấy, tài sản người ta cứ tự tăng giá trị theo thời gian rồi, vừa lãi vốn vừa tạo ra được cái dòng tiền, đúng không? Người ta lại rút tiền ra, người ta lại đầu tư, người ta kinh doanh. Ví dụ như người ta vay kinh doanh, người ta chỉ vay khoảng độ 6-8%, nhưng người ta có thể tạo ra tiền khoảng độ gì ạ, 12-15%. Thì rõ ràng là gì? Người ta vừa có lãi từ bất động sản, đúng không? Người ta vừa có lãi từ kinh doanh, mà từ cái chính cái khoản tiền mà người ta rút ra từ bất động sản. Thì đấy chính là những cái mà mình nhìn thấy. Mình nhìn thấy rõ ràng là gì? Thực tế người ta đang làm như thế. và mình phải học theo, mình học theo không có cách nào cả, không có cách nào cả, mình phải học theo cách người ta để mà mình làm, để mà mình dùng đòn bẩy, rồi mình để đầu tiên là gì, ít nhất là mình phải biết cách tích lũy từng cái dòng vốn nhỏ đấy, rồi thì lúc đấy sẽ bắt đầu là nghiên cứu về tài chính cá nhân nhiều hơn để mà tích lũy anh chị ạ. Đó thì hôm nay thì ngồi buôn tâm sự với mọi người khoảng thời gian, chia sẻ với mọi người về những cái tâm sự thôi, hôm nay là tâm sự về tài chính thôi, những cái mà gọi là mấy cái gạch đầu dòng về cái suy nghĩ của Hòa, cách để mà mình gọi là trở thành một cái nhà đầu tư toàn thời gian hàng ngày. Nó chỉ tóm gọn được ba ý thôi. Một là gì, là phải làm nào để mà có được cái dòng tiền đủ ăn đủ sống đã đấy, thì đủ ăn đủ sống thì mình mới tập trung mình đầu tư được. Thứ hai là gì, mình chỉ coi đầu tư nó như một cái công việc hàng ngày của mình ý. Mình phải đam mê, mình yêu thích hàng ngày vì nó đấy, mình đam mê, mình yêu thích, mình nghiêm túc, mình chăm chỉ, mình kỷ luật với nó. Rồi cái thứ ba nữa là gì, là mình liên tục học hỏi và mình liên tục chia sẻ mỗi ngày đấy, thì để mà mình trở thành một nhà đầu tư mà mỗi ngày thì mình càng ngày mình càng tích lũy được nhiều hơn, mình càng thấy là cái công việc đấy mình tích lũy nhiều hơn, mình càng thấy là mình cái value của mình nó lớn hơn, nó giống như nghề của bác sĩ vậy. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe cái live stream này của Hòa. Hòa nay Hòa rất vui là ở trên 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 Facebook này, trên YouTube này, là có nhiều các anh chị cùng tham gia. Bây giờ có thể là Hòa cũng dành khoảng 10-15 phút đấy để tâm sự với mọi người, để nói chuyện với mọi người nhá. Mọi người có câu hỏi hay có tương tác thì có thể comment ở dưới phần trò chuyện nhé. Chào bạn Vũ Tuấn Hùng, chào bạn Trịnh Nguyễn, chào bạn Ngọc Nguyễn. Bạn Vũ Tuấn Hùng bảo bạn nghỉ việc với số bao nhiêu? Mình nghỉ việc với dòng tiền chứ mình không nghỉ việc với số tiền. Bạn Phạm Xuân Bắc bảo là anh đánh giá thế nào về việc vay mua nhà lãi suất thấp lúc này, đến khi thả nổi lãi cao, cho nên không ít người nhức đầu nhỉ? Đúng rồi. Thực ra là như này, như hôm trước mình cũng nói rồi đấy, là bây giờ nhá, nếu mà bạn mua được một căn nhà nào mà cái giá nó, cái căn nhà mà mình mua ở nhá, mua ở thực nhá, mà mua với cái giá mà nó như cái lúc lãi suất cao năm 2012 ấy, thì nó rẻ hơn, bây giờ nó giảm giá rồi nhá, mà nó giảm cái lúc mà lãi suất cao năm 2022 ấy, nó giảm mà bây giờ nó vẫn không tăng, thì khả năng nó giảm tiếp sẽ khó hơn đúng không? Thì khi bạn vay với lãi suất thấp thì cái rủi ro về giảm giá nhà là nó thấp hơn. Đấy là một. Thứ hai nữa là không phải là lãi, mình sợ lãi suất thả nổi. Mình nói mọi người là không phải là sợ là lãi suất thả nổi. Cái quan trọng là gì? Là mình có cơ hội hay không? Mình có cơ hội hay không? Mình biết là có, mình biết lãi suất thả nổi là rủi ro. Nhưng quan trọng là mình có cơ hội hay không? Và cái thứ hai là gì? Là mình cover được cái lãi suất thả nổi đấy như thế nào, đúng không ạ? Thì có mấy ý thôi mình muốn chia sẻ với mọi người là gì, để cover được cái lãi suất thả nổi là gì, kể ở đây là từ cái kinh nghiệm của bản thân thôi, và mình bây giờ mình cũng phải đối mặt với cái bài toán đấy là gì, là mình phải xác định được cái dòng tiền của mình trả nợ gốc trong vòng bao lâu. Ví dụ như bây giờ là gì, mình vay khoảng độ 2 tỷ thì trong vòng cái thời gian mà họ fix lãi suất ấy, bởi vì các ngân hàng thì hay fix lãi suất đúng không? Họ fix lãi suất là 3 năm hoặc 5 năm đúng không? Thì trong vòng 3 năm đến 5 năm đấy là mình có trả được không? Đúng không? Ví dụ mình vay 2 tỷ thì mình chia ra 5 năm thì mỗi năm mình phải trả là khoảng 400 triệu. Và nếu mình ke được cái việc đấy thì mình sợ gì lãi suất thả nổi nữa. Đúng không? Đấy. Thứ hai nữa là gì? Nếu giả sử nhé, là cái lãi suất thả nổi đấy, lại cái khoản tiền của mình trả ấy, nó bị quá 1-2 năm thì mình cố gắng được chọn được những cái ngân hàng mà có lãi suất tốt nhất. Tất nhiên thì không phải ai cũng chọn được những ngân hàng có lãi suất tốt nhất, đúng không? Không phải ai cũng thể chọn được. Nhưng mà nếu có thể vì hồ sơ mình đẹp, ví dụ như lương chuyển khoản các thứ, tài sản tốt, thì cái việc lựa chọn ngân hàng là trong quyền trong tay mình, anh chị ạ. Lựa chọn ngân hàng là quyền trong tay mình. Bây giờ ngân hàng rất nhiều, nên là mình hồ sơ đẹp, mình cứ chọn ngân hàng tốt, lãi suất cơ sở của nó thấp mà vay. Đấy, ví dụ như các ngân hàng nước ngoài hay các ngân hàng nhà nước ấy, đấy thì những ngân hàng đấy thì họ sẽ có cái lãi suất thả nổi nó thấp. Lãi suất thả nổi nó thấp hơn. Và nếu mà mình chọn được những ngân hàng ấy mà mình thấy là gì, hôm trước cũng có một bạn chia sẻ với mình, bạn làm ngân hàng ấy, thì bạn bảo là ngân hàng của bạn ấy là lãi suất thả nổi thì bằng lãi suất tham chiếu cộng với cả một cái biên độ, đúng không? Nhưng mà cái lãi suất tham chiếu của bạn ấy là áp dụng theo lãi suất tham chiếu theo lãi suất tiết kiệm của ngân hàng khác cơ. Thì mình thấy cái đấy rất là hay. Thì lúc đấy là bạn ấy không, tức là ngân hàng bạn ấy sẽ không điều chỉnh được cái lãi tham chiếu. Chứ còn bây giờ mình thấy nhiều ngân hàng là họ cứ gọi là đưa ra lãi suất tham chiếu một cách gọi là theo ý chí chủ quan của họ ấy, mà nó không kiểu như là nó thả nổi theo thị trường ấy, nó theo cái mục tiêu lợi nhuận hay là cái chi phí vốn các thứ của họ ấy, thì cái đấy nó rủi ro với người vay. Thì thôi, mình không chơi cuộc chơi đấy, mình chơi cuộc chơi với ngân hàng mà mình kiểm soát được, thế thôi, cũng không có gì mà đau đầu đâu. Không phải đau đầu đâu. Không phải đau đầu đâu nhá. Mình nghĩ là quan trọng là có cơ hội và mình kiểm soát được cái việc đó. Bạn Nguyễn Nhật bảo là theo anh thì ngân hàng trung ương có tăng lãi suất trong quý 2 không ạ? Hiện tại thì mình thấy là hôm nay ấy, mình xem trong cuộc họp báo của chính phủ ấy, thì chính phủ đang rất là quyết tâm tập trung vào tăng trưởng. Đấy. Mà để tập trung vào tăng trưởng thì lãi suất thì sẽ khó tăng. Bởi vì lãi suất tăng thì cũng nguy hiểm trong cái việc là thúc đẩy cái tăng trưởng. Vì ở Việt Nam mình thì tăng trưởng chủ yếu vào tín dụng nhiều. Đấy. Thứ hai nữa là gì? Ngân hàng nhà nước cũng khẳng định là gì? Ngân hàng nhà nước có rất nhiều các công cụ. Và thứ hai là đang chuẩn bị được cái nguồn tiền để mà có thể là ổn định tỷ giá. Bởi vì cái lo ngại nhất bây giờ để tăng lãi suất đó chính là gì ạ? Là tỷ giá và lạm phát. Thì lạm phát thì vẫn kiểm soát được, tại vì nó vẫn ở trong cái ngưỡng kiểm soát. Có cái tỷ giá này đang tăng khá mạnh, nhưng mà ngân hàng nhà nước đã khẳng định cái điều đó trong cuộc họp chiều nay. Thì mình nghĩ là trong quý 1 và quý 2 thì chưa có câu chuyện đấy xảy ra. Và từ đầu năm thì ngân hàng nhà nước cũng đã khẳng định cái điều đó, là cam kết ổn định trong 6 tháng. Còn sau 6 tháng thì cái quan trọng nhất là gì? Là cái lạm phát. Đấy, lạm phát mà nó vượt 4.5 thì mới là vấn đề. Còn nó chưa vượt cái ngưỡng đấy thì chưa phải là vấn đề. Bạn Nguyễn Đình Tính và anh có nhận định gì cho thị trường chứng khoán Việt Nam sắp tới? Đối với mình ý, thị trường chứng khoán nó là một cơ hội rất tốt cho mọi người. Tất nhiên là trong những giai đoạn ngắn ý, là nó có thể lên, có thể xuống. Nhưng về tương lai, nó là cơ hội cho tất cả mọi người. Đấy, ở Việt Nam mình bây giờ là cái số lượng tài khoản chứng khoán rất còn ít lắm. Ít so với dân số, dưới 10%. Khá ít. Và sau này ý, thì mình tin rằng một điều là dòng tiền sẽ đổ vào thị trường chứng khoán nhiều khi mà thị trường chứng khoán được nâng hạng. Đấy, và thứ hai nữa là minh bạch hơn rất nhiều thì mọi người sẽ đổ tiền vào thị trường chứng khoán nhiều hơn. Đấy, và cái quan trọng là gì? Là cái lĩnh vực bất động sản là không sớm thì muộn thì sẽ định danh hết. Và khi định danh thì đánh thuế. Và đánh thuế bất động sản thì cái lợi nhuận từ bất động sản nó sẽ không bằng cái lợi nhuận từ chứng khoán. Thì dòng tiền nó rất là thông minh. Mình nghĩ đơn giản là dòng tiền nó sẽ chảy đến cái chỗ nào mà đem lại tỷ suất lợi nhuận tốt nhất cho dòng tiền. đúng không ạ? Bây giờ nhá, trong tất cả các loại tài sản thì nó có tiết kiệm này, chứng khoán này, có trái phiếu, có cổ phiếu, có trái phiếu này, có bất động sản. Mà bây giờ thì bất động sản là chiếm cái lượng dòng tiền của dân rất là nhiều. Đấy, chỉ cần là một cái công cụ để giảm cái tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư xuống, giảm cái nhu cầu và tỷ suất lợi nhuận xuống, thì dòng tiền bây giờ nó sẽ chảy thôi. Dòng tiền nó sẽ chỉ chảy ở các loại nhóm tài sản đấy thôi. Thì đơn giản là tiền nó không thể chảy vào bất động sản nữa, hoặc bất động sản mà cái tỷ suất lợi nhuận nó không tốt bằng chứng khoán thì nó sẽ chảy sang chứng khoán thôi. Đấy, thì nó sẽ cân đối. Nó cân đối, nó sẽ đẩy cho thị trường nó đi lên. Có một cái dòng tiền đấy. Ngoài ra thì cái dòng tiền từ thị trường nước ngoài, khi mà Việt Nam lên thị trường mới nổi, thì sẽ thu hút hàng tỷ đô từ nước ngoài vào thị trường Việt Nam, và nó đẩy cho thị trường nó đi lên hơn nữa. Đấy, nên mình nghĩ là, tức là nếu mà mình nhìn xa xa tí, 5-10 năm ấy, chứ còn mình nhìn 1-2 tháng hay 1-2-3 tháng thì cái đấy không trả lời khó lắm. Bạn Việt Anh Nguyễn bảo là chào Hòa. À, Hòa nhận định thế nào về bất động sản Hà Nội trong thời gian tới? Thanh Hòa. Thực ra là Hòa không phải dân đầu tư bất động sản, không phải dân chuyên về cái này. Hòa cũng mới đang đi mò mẫm tìm hiểu thôi. Đấy, nhưng mà mình thì chỉ hiểu đơn giản, nhìn thấy đơn giản này thôi nhá. Tức là dưới cái góc nhìn về vĩ mô thôi, chứ mình cũng tại không đi sâu vào thị trường bất động sản nên là không có nhiều. Tức là trong cái hơi thở của thị trường hàng ngày. Ví dụ như Hòa có hơi thở về thị trường chứng khoán hàng ngày thì Hòa có. Tại vì hàng ngày mình đầu tư ở đây, mình nghiên cứu thì mình có hơi thở về nó. Nhưng ở thị trường bất động sản thì cái gọi là cái đi trực tiếp ấy, là mình mới có khoảng độ 3-4 tháng nay là mình mò mẫm mình đi xem thôi. Đấy, cũng thấy cũng có hơi thở đấy, cũng có chỗ này nóng, chỗ kia hot, chỗ này ảm đạm thì có biết như thế. Nhưng mà mình view ấy là mình view về mặt dòng tiền vĩ mô thôi. Thì với sự hỗ trợ của chính phủ hiện nay, đặc biệt là gì? Lãi suất thấp. Thì cái lãi suất thấp nó vẫn là người bạn đồng hành của bất động sản. Hôm trước mình có nói là lãi suất là kẻ thù bất động sản, đúng không? Thì khi lãi suất cao thì chắc chắn là kẻ thù bất động sản rồi. Còn lãi suất thấp thì bất động sản sẽ được hỗ trợ. Tất nhiên thì không phải lúc nào lãi suất thấp là bất động sản cũng tăng. Bởi vì mọi người nhìn ở Trung Quốc đấy, lãi suất thấp nhưng mà bất động sản có tăng đâu. Nó giảm thấp tệ luôn, cũng tăng. Đấy, nhưng mà trong cái giai đoạn hiện nay ấy, thì lãi suất thấp cộng với một cái yếu tố quan trọng là gì ạ? Là cái nguồn cung ở Hà Nội. Cái quan trọng nhất là cái nguồn cung ở Hà Nội đang bị hạn chế. Nguồn cung về bất động sản là ở thực mà phù hợp với túi tiền là đang bị hạn chế. Tại vì là mình để ý xem là rất ít dự án có xây dựng thêm đấy, nhưng mà khá ít dự án. Nên là nó đang đẩy cao. Nhưng mà thực ra là đẩy cao thì có nghĩa là mình nghĩ rằng là gì? Là sẽ giúp cho các chủ đầu tư họ bán những cái hàng cao cấp của họ nhiều hơn. Chứ còn về mặt các căn hộ chung cư giá cao chẳng hạn, thì bây giờ những chỉ có những người có 2 căn thì người ta mới bán thôi. Chứ người có 1 căn thì không dám bán đâu. Thì nó càng được đà, nó mọi người thì bây giờ là cứ hô nhau, gọi là truyền thông là căn của tôi là được người này trả, người kia trả giá cao thứ. Thì nó cứ gọi là kéo nhau để tăng lên thôi. Chứ còn thực chất cái lượng giao dịch thì hôm trước thì Hòa thấy ở VTV họ cập nhật, nhưng mà chắc là xem thêm cái tháng 3 nó có cái báo cáo của Bộ Xây dựng này, xem cái lượng giao dịch thực tế là bao nhiêu. Đấy, thực ra là chắc là Hòa nghĩ là không nhiều đâu, bởi vì là cái lượng giao dịch thực, bởi vì mọi người là toàn nhà ở thực mà, chỉ có những người mà có 2 căn ấy thì mọi người được giá 2 căn chung cư chẳng hạn, mọi người được giá, mọi người bán thôi. Đấy, còn cái xu hướng ở chung cư thì ở trong cái vành đai 2 trở vào ấy, thì nó khan hiếm, tại vì không có mở rộng xây, nhưng chưa chắc nó đã tăng. Bởi vì sao? Bởi vì mình nhìn ra một vấn đề là bây giờ cái suy nghĩ của mọi người nó khác. Ngày xưa mọi người nghĩ là gì? Là Hoàn Kiếm là trung tâm, cái Ba Đình là trung tâm, đúng không? Đống Đa là trung tâm, Cầu Giấy là trung tâm, ngày xưa mọi người nghĩ như thế. Nhưng mà bây giờ cái suy nghĩ về trung tâm, ví dụ như bản thân Hòa hoặc nghĩ là cái trung tâm đối với mình nó khác hoàn toàn. Trung tâm bây giờ ở Hà Nội có rất nhiều trung tâm. Đấy. Cái quan trọng là gì? Là trong cái khu vực đấy nó có đầy đủ tiện ích hay không, đúng không? Nó có gì ạ? Nó có siêu thị này, rồi nó có trung tâm thương mại này, nó có trường học này, nó có bệnh viện này, nó có trung tâm vui chơi giải trí hay không này, đúng không? Thì đấy, nếu mà nó có đầy đủ những cái như thế thì bản thân nó cũng là một trung tâm rồi, đúng không? Bản thân nó cũng là một trung tâm. Nếu nó tốt, bản thân nó là một trung tâm. Và thậm chí bây giờ là gì? Là có những chủ đầu tư lớn là gì? Là họ xây dựng luôn một cái trung tâm mới luôn, một cái thành phố mới luôn, đúng không? Một cái quận mới luôn, một cái gọi là một cái, tức là đấy, nó toàn bộ đấy là một trung tâm luôn. Nên là có thể là gì? Bây giờ thì có thể là khan hiếm bất động sản, là trong gọi là ví dụ những cái quận gọi là Ba Đình hay Giảng Võ các thứ ấy, là nó tăng cục bộ ấy. Tất nhiên là nó vẫn giữ giá, nó sẽ không giảm, giống như bây giờ là nhà trong ngõ ở trong đấy thì vẫn giữ giá thôi. Nhưng mà cái việc suy nghĩ về trung tâm của mọi người nó khác, nên là không phải là cái chỗ đấy nó hội tụ tiếp tục nhiều vào đó, chứ không phải là mọi người cứ phải hội tụ vào Ba Đình, mọi người cứ phải hội tụ vào Hoàn Kiếm, mà bây giờ mọi người có thể hội tụ sang Long Biên, đúng không? Mọi người hội tụ sắp tới là sang Đông Anh, đúng không? Trung tâm tài chính mới ở Đông Anh hay dọc hai bên sông Hồng thì nó sẽ khác, đúng không ạ? Nó có sự khác luôn. Tức là thành phố hai bên sông, thành phố dọc hai bên sông, thành phố phía Bắc và thành phố phía Nam dọc hai bên sông Hồng thì nó hình thành cái trung tâm mới ở đấy. Thì đôi khi là gì? Những người mà đang sở hữu ở Ba Đình hay ở Đống Đa hay ở Hoàn Kiếm thì có thể là không giảm, nhưng mà cái sức cầu ấy, đúng không? Tại vì nó phải có sự hội tụ cái nhu cầu về đấy thì nó mới đẩy giá tăng được. Còn nếu mà nhu cầu của mọi người là không phải hội tụ về đấy, mọi người có nhiều lựa chọn hơn ở các trung tâm khác, và mọi người có thấy là mọi người thấy cái tiêu chuẩn sống ấy, tức là cái tiêu chuẩn sống của mọi người nó cũng sẽ khác, không phải là cứ phải nhà ở cái phường đấy, cái quận đấy, cứ phải có cái nhà ở trong đấy mà ở rất là khó khăn, mà mọi người có thể là gì? Mọi người có thể là chọn là gì? Sống ở ngoại thành để đi vào trung tâm, đúng không? Mọi người có thể sống ở những cái khu trung tâm khác. Đấy, ví dụ như là bây giờ nó hình thành những cái trung tâm, ví dụ như Vinsmart City, đúng không? Đấy, khu Time City này, khu Ocean Park này, đấy, khu Riverside các thứ, đấy, những cái khu vực như thế. Rồi khu Nam Cường, vân vân, nó có nhiều trung tâm. Đại loại là mọi người sẽ suy nghĩ, mình nghĩ là mọi người sẽ suy nghĩ khác, trước đây. Nếu trước đây của mình thì lúc nào mình cũng nghĩ là phải mua nhà ở tận trong trung tâm, nhưng bây giờ thì có thể nó khác rồi, suy nghĩ nó khác rồi. Mọi người sẽ không, tại vì cái tiêu chuẩn của mọi người nó khác, cái suy nghĩ của mọi người mình nghĩ nó khác, nên nó sẽ ảnh hưởng tới cái giá trị của bất động sản ở trong đó. Còn sắp tới thì khi mà mở rộng vành đai 4 ấy, mình thì mình đang để ý thấy là gì? Là mỗi một con đường ấy, dọc các con đường đấy nó sẽ hình thành rất nhiều các cái chung cư. Hôm trước mình có sang Đông Anh ấy, thì mình thấy đất còn nhiều lắm. Và có thể là dọc hai bên sông Hồng đấy thì nhiều vô kể. Chung cư có thể mọc như nấm ở dọc hai con sông Hồng ấy luôn. Nên là trong ngắn hạn thì mình nghĩ là trong ngắn hạn thì bất động sản nó sẽ vẫn cao đấy, nó tại vì nó có hàng đâu. Nhưng mà trong vòng 3-4 năm tới thì không biết thế nào đâu. Khó đấy. Bởi vì hàng mà ra nhiều thì giá nó sẽ cung mà ra nhiều thì giá nó sẽ giảm thôi. Còn bây giờ nó sẽ đẩy giá lên để tạo mặt bằng mới. Ok. Trên YouTube. Chào bác Tiến Nguyễn Văn. Hòa cho mình hỏi là mình làm công nhân, thu nhập hàng tháng tầm 12 đến 15 triệu, có thể đầu tư tích lũy được không? Mình nghĩ là hoàn toàn có thể đầu tư tích lũy được. 12 đến 15 triệu là tích lũy được rồi. Mình xin nhấn mạnh là gì? Cái việc tích lũy có thể từ 10.000 đồng. 10.000 đồng là có thể tích lũy được rồi. Cái quan trọng là gì? Là mình phải chuyển đổi tư duy. Đấy. Chứ còn lúc nào mình cũng nghĩ là à, cái số tiền nhỏ này thì làm ăn cái gì? 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1 triệu, 2 triệu nó không làm ăn cái gì cả. Thì mình sẽ không bao giờ làm được. Quan trọng là mình phải chuyển đổi tư duy. À, tư duy sang tư duy đầu tư là tư duy đầu tư tích lũy. Ngày xưa mình tích lũy là mình tích lũy, mình gửi tiết kiệm, bây giờ lãi suất nó thấp thế, gửi chẳng thấy bỏ bao nhiêu. Đấy, như vợ mình bảo là à, bây giờ tích lũy được 100 triệu, bây giờ mới lãi suất được 5%, thấy chẳng đáng bao nhiêu. Thế nhưng mà mọi người tích lũy vào một cổ phiếu hay tích lũy một quỹ ETF, nó là một câu chuyện khác đấy. Nó ra một con số khác đấy. Nó ra một con số khác. Và mình tích lũy thời gian dài thì cái hành trình đấy của mình ấy, nó tạo ra cho mình nhiều cái trải nghiệm vui lắm. Ra nhiều cái câu chuyện về kinh nghiệm, về kiến thức rất là nhiều. Đấy, từ con số nhỏ, mình cũng bắt đầu từ những con số nhỏ. Bởi vì mình nhớ là cái hồi 2017 là lúc đấy mình vẫn còn đang trả nợ, nhưng mình vẫn tích lũy, mình tích lũy từng con số nhỏ. Mình tích lũy từng con số nhỏ luôn. Mình vẫn còn nhớ mình đi, mình mở một cái quỹ ở chỗ Vietcombank Fund ở chỗ Hoàn Kiếm, cái chỗ gần gần phố cổ ấy. Mình đấy, mình lên trên đấy, mình mở, mình bỏ tiền vào từng số nhỏ lắm, vài trăm, 1 triệu, 2 triệu, rồi mình tích lũy nhỏ nhỏ kiểu điều đấy. Nhưng mình để học ấy, từ cái hồi 2017, 16, 17 mình bắt đầu như thế. Thì mình nghĩ là bác cứ làm đi, bác làm bác sẽ có trải nghiệm, rồi bác rút ra cái công thức, cái kinh nghiệm riêng cho mình. Có tích lũy thì mình mới giữ được tiền, không tích lũy không giữ được tiền. Bạn Hiếu Nguyễn bảo là em cần 3 tỷ để xây nhà cho thuê với dự kiến dòng tiền là 40 đến 50 triệu một tháng. Hiện tại em đã có 3 tỷ trong tài khoản chứng khoán. Vậy em có nên vay ngân hàng khoảng bao nhiêu để an toàn? À, cái quan trọng là hiện tại bây giờ ấy là cái mong muốn của bạn. Bạn có mong muốn tạo ra cái dòng tiền hay không? Nếu mà bạn mong muốn tạo ra dòng tiền ấy, thì kể cả cái 3 tỷ trong tài khoản chứng khoán của bạn ấy, nó cũng đã tạo ra dòng tiền chưa? Nó có cổ phiếu như thế nào? Trái phiếu như thế nào? Nó đang tạo dòng tiền chưa? Và cái dòng tiền của nó tạo ra nó có tốt hơn so với cái lãi vay ở ngân hàng hay không? Đúng không? Bây giờ lãi vay ngân hàng của bạn là 10%, nhưng mà bạn tạo ra không bằng cái lãi vay đấy, thì bạn tốt nhất là bạn nên bỏ cái 3 tỷ này để bạn chuyển sang cái xây dòng tiền kia. Đúng không ạ? Mà bây giờ là gì? Cái xây cái nhà cho thuê ấy, là bạn phải tính rất kỹ đấy. Bởi vì mình thấy nó cũng không đơn giản là việc là cái việc là mình cứ có tiền mình bỏ ra mình xây xong mình thấy cái dòng tiền ấy tốt đâu. Và mình còn phải tính cả chi phí khấu hao này. Khấu hao này có rất nhiều loại nhá. Khấu hao về căn nhà đúng không? Trang thiết bị nội thất này, rồi sửa chữa này, rồi khấu hao về gọi là gì? Về mốt ấy. Lỗi mốt ấy. Ý là lỗi mốt ấy. Có nhiều khi là gì, mình thấy là gì? Bây giờ cái nhu cầu thuê người ta nó hiện đại. Có thể là cái mốt căn nhà của mình cách đây 5 năm thì nó là mốt, nhưng bây giờ nó là hết mốt rồi. Mình thấy có những căn nhà mình thấy là xây khoảng cách đây 20 năm mà bây giờ nhìn vào ở thì nó hơi già ấy, hơi cỗi, như kiểu nó lỗi mốt rồi. Thì phải tính cái chi phí đấy. Nói chung là phải lên mục tiêu mọi bạn ạ. Mình nghĩ là phải có mục tiêu cụ thể. Thứ hai là mình lên phương án để mình tạo ra cái dòng tiền đấy. Xem là có thể phương án chứng khoán những phân bổ bao nhiêu, phương án xây nhà cho thuê phân bổ bao nhiêu, xong còn lại là vay. Đấy thì để nó tạo ra dòng tiền bao nhiêu mình mong muốn, tức là cái bài toán lớn của mình trước. Sau đấy mình đi chi tiết ấy, đi chi tiết vào từng cái nhỏ. Đấy và mình vay cũng vẫn được. Mình nghĩ là nên dùng đòn bẩy. Nếu mà bạn tạo dòng tiền tốt, mình nghĩ nên dùng đòn bẩy. Với lãi suất thấp như này mà mình tạo dòng tiền tốt hơn với cả lãi thì mình nghĩ lên dòng đòn bẩy. và chứng khoán của mình mà nó cũng đang tạo ra dòng tiền tốt thì mình để. Nên cơ bản là mình phải có một cái phương án ấy, phương án cụ thể hơn. Bạn My bảo là anh Hòa ơi, bây giờ có 100 triệu mà bắt đầu học đầu tư thì đầu tư vào gì ạ? Mình nghĩ là bây giờ bắt đầu đầu tư vào bản thân bạn ấy. Thì đầu tư vào bản thân mình thì mình sẽ có mấy cái thôi. Đấy, như mình thì mình tự học là chính. Thì bây giờ bạn ít nhất là gì? Bạn cũng phải mua sách để mà đọc là một. Đấy, thứ hai nữa là gì? Là bạn chịu khó mà bắt đầu là gì? Bắt đầu thử trải nghiệm đi, chia nó ra. Ví dụ như mình tập bây giờ mình mới vào, mình tập trung vào ví dụ cổ phiếu, mình tập trung vào cái gì nó an toàn nhất, trái phiếu mình tập trung vào những cái an toàn nhất. Đấy, mình tập trung vào đấy. Rồi mình phải có người đầu, tức người mà có kinh nghiệm ấy. Bạn có người thân hay bạn bè gì đấy có kinh nghiệm, có trải nghiệm thì mình phải chơi được với họ. Sau đấy là cùng học họ, học thôi, nhưng quyết định ở mình. Thì bắt đầu từ những cái gọi là trải nghiệm. Mình nghĩ là với số tiền đấy bắt đầu với những cái trải nghiệm học và tập trung vào học để nâng cái năng lực của mình lên ấy, là chính. Ok, cảm ơn mọi người đã dành thời gian ngồi xem live stream với Hòa tối nay nhá. Rất là vui, hôm nay thấy mọi người tham gia khá đông và tương tác khá tốt. Xin chào mọi người, chúc mọi người buổi tối ngủ ngon ạ. Bye bye cả nhà. Bạn xin phép mà đi ngủ đây.